Đề mục thứ 8: Đạo lý an cư. Đây là lời khai thị đầu tiên trong mùa an cư Kiết Hạ năm Mậu Dần tại Tùng Lâm, Linh Sơn, Limoges, ngày 17 tháng 5 âm lịch. Thầy đã nhiều lần nói về hình thức cũng như truyền thống an cư Kiết Hạ, nhưng chưa lần nào thầy nói về lý an cư. Thì hôm nay thầy dành trọn buổi khai thị nói về đạo lý an cư. Quý vị hãy cố gắng lắng nghe và thâm nhập. Nghe pháp cũng là một pháp môn tu nữa đó, thưa quý vị. Cổ đức có khuyên: trừng tâm đế thính, tư duy thâm nhập. Khi nghe pháp, hãy lắng lòng mình như mặt nước hồ thu. Nước hồ thu lặng lẽ trong veo, không có những gợn sóng lăng tăng, không những bụi trần vẫn đục. Nghe như thế là nghe với tự tánh chân thật, hay là trừng tâm đế thính, tức là lắng lòng mà lặng nghe. Không phải nghe bằng lỗ tai phàm phu. Nghe với chân tánh thì vọng tưởng, loạn động, hôn mê đâu thể hiện hữu. Nghe như thế có gì mà chẳng vào. Tư duy thâm nhập là suy nghĩ từng câu từng chữ sao cho thâm nhập. Như vậy trí tuệ mới như hải. Đương nhiên hành động tư duy này phải được thực hiện sau khi nghe pháp. Nếu vừa nghe pháp vừa suy tư thì ta không nghe pháp trọn vẹn được. Theo như trong chính sử Phật giáo, an cư Kiết Hạ đã được khởi xướng ngay trong thời Đức Phật còn tại thế, do bởi chính Đức Phật Thích Ca. Do đó an cư Kiết Hạ bản thân nó là một pháp môn tu, là một trong 84.000 pháp môn. Nhưng chúng ta nên biết, thời đó tại Ấn Độ, Phật giáo còn trong thời kỳ chánh pháp. Ngày nay Phật giáo đã trải qua bao nhiêu thời đại, xuyên qua nhiều quốc độ, thì hình thức và sự tướng an cư Kiết Hạ đã thay đổi rất nhiều, có thể nói là hoàn toàn khác so với thời Đức Phật còn tại thế. Tuy là có khác về hình thức sự tướng, quốc độ, thời tiết, tập tục, vân vân, nhưng lý đạo thì không khác. Cổ kim đông tây, lý đạo chỉ có một. Có sự tướng, hình thức, mà không có đạo lý, như cái kiền thiếu mất đi một chân, nó tất đổ nhào. Đạo lý là ánh sáng chiếu soi vào sự tướng an cư Kiết Hạ. Nó làm hiển lộ mọi hình thức nghi lễ, cho nên mới có câu: sĩ lý viên dung, phương thành Phật đạo. Làm việc gì cũng vậy, sự lý phải viên dung. Từ cái lạy cái bái, nhổ cọng cỏ ngọn rau, nhất nhất các sự tướng bên ngoài, ta phải thấu triệt cái lý đạo bên trong. Chấp sự bỏ lý thì không được, mà muốn quên sự cũng không xong. Bởi vì chúng ta còn mang thân tứ đại hình thức, mà cứ ngồi đó nói về cái lý trơn thì thế nào được. Ngược lại, tu hành mà cứ chấp về sự cũng không được. Chấp một đổi đi đến mê tín dị đoan. Cho nên phải học đạo, biết tường tận sự thế nào, lý thế nào trong mọi việc làm, trong việc tu thân, trên con đường sáng suốt giác ngộ. Thế đạo lý an cư Kiết Hạ là gì? Đáp rằng: tam ngoạt an cư, cửu tuần cấm túc. 3 tháng an cư để an cái tâm. Có người ta khổ vì tâm không an, hết nghĩ cái này đến nghĩ cái kia, rắc rối, khổ não cũng vì chỗ đó. Nghèo khổ đã đành, giàu cũng khổ. Nghịch khổ đã đành, thuận cũng khổ. Tâm chưa sáng, đạo lý chưa thông thì khổ triền miên. Phật dạy phải giữ giới. Có giữ giới mới sanh định, có định mới sanh tuệ, mới an ổn. Tuy nhiên, con tâm mà nhận xét, chúng ta có chiều hướng gọi là phương tiện. Trong thời gian này chúng ta phương tiện một chút, vào thời buổi nọ chúng ta lại phương tiện một chút. Cứ phương tiện như thế, rồi sẽ trở thành loạn động. Nếu năm tháng trôi qua trong loạn động, thì sự nghiệp tu hành của chúng ta sẽ đi về đâu? Tu như không tu, nếu có chăng, chỉ là hình tướng bề ngoài, với cái đầu tròn, cái áo nhà tu, mà bên trong không có gì cả. Do đó, 3 tháng an cư nhằm giúp ta chuẩn bị lại, làm mới lại chương trình tu học của chúng ta, hầu tạo điều kiện cho sự an tâm. Cửu tuần cấm túc là 9 tuần không được đi đâu. Ngày xưa một tuần có 10 ngày, vậy 9 tuần bằng 3 tháng. Trong 3 tháng, ta lăng xăng vì sự điên đảo của ý tưởng, chúng ta muốn đi đảo hết chỗ này đến chỗ kia. Muốn được an tâm, ta phải buộc đôi chân lại, vì tâm cứ chạy theo cảnh, gọi là tâm tùy cảnh hiện, loạn động vô cùng. Làm sao tánh giác của ta yên tĩnh, chiếu soi được? Cho nên trong thời gian 3 tháng, phải giữ sao cho tâm được yên, đừng cho vọng niệm, xao xuyến ngự trị, làm chủ ta. Vậy ta phải giữ tâm như thế nào? Chương trình tu học mùa an cư kiết hạ mặc dù là hình thức, nhưng cái lý nó tiềm ẩn bên trong. Nếu chúng ta hành đúng theo chương trình, thì vọng tưởng điên đảo không có đất dung thân. Việc học, việc làm, việc tu chiếm hết thời giờ của một ngày tu tập, còn đâu rảnh rang để nghĩ chuyện thế gian. Mới 5 giờ sáng đã nhận chuông báo thức chuẩn bị tọa thiền. Kế tiếp là thời khóa công phu sáng. Sau công phu sáng là tiểu thực, vân vân. Chương trình tu học nó cứ liên tiếp như vậy, thời giờ đâu để khởi vọng tưởng. Nói về tiểu thực, ăn sáng là chuyện thường tình thế gian. Nhưng đạo lý của sự tiểu thực trong nhà Phật thì có khác. Trước khi dùng điểm tâm, mọi người chắp tay niệm Nam Mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật để nhắc chúng ta về cái gì hằng có bất biến trong mỗi người. Đó là tánh giác. Tánh đó có lòng nhân đức rộng giúp 3 cõi. Tánh giác đó hằng yên lặng. Tánh giác đó là ông thầy của ta. Khi niệm câu Nam Mô là ta trở về với trí tánh của chính ta, không phải kêu ông Phật về để ăn sáng với mình. Nam Mô được dịch nghĩa là trở về. Phật là tánh giác. Trở về với tánh giác của chính ta. Tánh giác đó có đủ năng nhân, tịch mặc. Thích Ca nghĩa là năng nhân, ưa sự tĩnh lặng, không chạy theo đời. Tánh đó là ông thầy gốc của ta, là vị bổn sư. Trong khi ăn sáng, ta phải nhất tâm mà ăn. Trong tâm luôn nghĩ đến năng nhân tịch mặc, không nghĩ gì khác. Sau điểm tâm là giờ chấp tác. Mọi người cùng làm việc, dọn dẹp sạch sẽ ngôi già lam. Trong khi làm, luôn luôn nhất tâm niệm Phật, làm trong chánh pháp, chánh niệm. Thế nào gọi là làm trong chánh pháp? Ví dụ như khi ta trồng hoa, luôn luôn giữ câu niệm Phật. Nếu lỡ ngộ sát một chúng sanh nào, thì trong khi nó chết như vậy, mà tâm chúng ta sáng sạch, an bình, thì lúc đó, nhờ vào điển quang của ta, nó tức thời siêu thoát, tức thời sanh về cõi tịnh. Được thế, tất nhiên là không có sự báo oán, nghiệp quả. Do đó phải nhất tâm niệm Phật. Làm những việc khác cũng vậy, đừng có niệm chúng sanh, đừng có nghĩ hơn thua, này kia, tốt xấu, vân vân. Nhất tâm niệm Phật gọi là thiền. Thiền là nhất tâm niệm Phật, cũng được gọi là niệm Phật tam muội. Một khi đạt đến trình độ này thì đi cũng niệm Phật, ngồi cũng niệm Phật, nói yên lặng, động tĩnh đều niệm Phật. Khi ấy tự tánh an nhiên hiển lộ. Sau giờ chấp tác là giờ tự học tập kinh điển. Đừng để một phút giây nào trống trải, rảnh rang. Bởi vì trống trải rảnh rang dễ sanh vọng niệm. Nghỉ ngơi một tí thôi, gọi là lấy lại sức, để rồi tiếp tục. Cũng như ăn một chút để có sức khỏe mà hành đạo, thế thôi. Chứ không nên quá đà. Ăn mặc và ở phải thường ở trong trạng huống bất túc, nghĩa là đừng cho đầy đủ. Sự sung túc rất tác hại cho việc tu hành, đạt đạo. Tới giờ quả đường, hay còn gọi là ngọ trai. Từ khi chúng ta chuẩn bị y phục, tức là ăn quả đường phải đắp y, cho đến hết giờ ngọ trai, đều trong trạng thái thiền. Gọi là thiền duyệt vi thực, pháp hỷ sung mãn. Tuy là ăn các thức ăn, nhưng ta phải chuyển chúng trở thành thiền duyệt. Trong khi ăn, toàn bộ thời giờ chúng ta ăn với cái Phật tánh hằng hiện hữu của chúng ta. Một khi cầm chén cơm lên là cúng dường cái thanh tịnh pháp thân Tỳ Lô Giá Na Phật. Thanh tịnh pháp thân của ta, chứ không phải của ai khác. Rồi viên mãn báo thân Lô Xá Na Phật, cũng là gợi lại đức tánh của chính chúng ta. Rồi thiên ba ức hóa thân, vân vân. Nên biết là chúng ta không niệm Nam Mô. Có Nam Mô là có niệm danh hiệu các đức Phật. Đây không có Nam Mô, tất nhiên là chỉ thẳng những đức tánh thật trong con người chúng ta. Cho đến thập phương tam thế, Di Lặc, đều như vậy cả. Ngọ trai xong, đại chúng cùng đi kinh hành trong chánh điện. Vừa đi vừa đọc lớn câu Phật hiệu A-di-đà, thì vọng khó mà xen vào được. Sau kinh hành, chúng ta nghỉ một tí, nằm nghiêng bên hữu. Chỉ tịnh như thế khoảng 30 phút, không nên ngủ, và luôn niệm Phật. Chúng ta nên cố gắng hành cho được. Khó lắm chứ không phải dễ, vì chúng ta vọng tâm quá nhiều, phải nhất tâm kiên cố. Nghỉ trưa một tí là đến giờ học. Hết giờ học trưa, chúng ta được khoảng một tiếng đồng hồ để ôn bài, là tới khóa lễ chiều, rồi dược thực, tức là ăn chiều, rồi lại vào lớp tọa thiền. Chương trình tu học một ngày trong một an cư kiết hạ có sự liên tục như thế, giúp ta diệt trừ vọng niệm. Thật ra ta không có giờ rảnh để nghĩ chuyện thế gian, chỉ một ít thời giờ nghỉ mệt hoặc để suy tính kế hoạch cho việc hành sự sắp tới. Dục vọng, tài sắc, danh thực thùy, không có đất dung thân. Vì vậy có câu: an cư kiết hạ thâm sâu, chúng sanh tác Phật, lâu lâu thấm nhuần. Sự thức khuya dậy sớm, hành sự liên miên, là để bồi bổ cho tâm ta được an, được sáng, được sạch. Được thế là chúng ta sống trong cõi thánh cao vời vợi, không còn những tài sắc, danh vọng, ngũ ấm ma. Cao xa cõi thánh muôn ngàn, nhất tâm bờ giác, một đàng thẳng sang. Chắc chắn là như thế nếu nhất tâm. Con đường sáng suốt, giác ngộ, thẳng đến quả vị Phật là của ta, những người có tâm kiên cố. Vì vậy trong 3 tháng, phải giữ sao cho những vọng động không khởi lên được. Nếu có khởi lên, liền dẹp chúng ngay, dùng câu niệm Phật mà dẹp chúng. Phương pháp tu học của Thầy không phải chỉ nội trong mùa an cư đâu. Quý vị nào có ở tự viện đều biết, ngày thường cũng vậy, Chỉ có khác một tí là ngọ trai không phải đắp y và không đi kinh hành, thế thôi. Ngoài ra đều y như trong mùa an cư vậy. Do đó mọi người cùng vui tu học. Cái vui đây không phải là cái vui của thế gian, mà là cái vui của nội tâm, là cái tâm an bình. Khi tâm an bình thì cái vui đó thơ thới, cái vui màu nhiệm, tự nhiên. Mùa an cư cùng vui tu học, tâm chân thành chỉ dốc dồi trâu. Tâm phải chí thành, có thiện chí, đừng để thiếu thốn. Thành tâm là cái tâm thiệt của ta, phải có thâm tâm, hồi hướng phát nguyện tâm. Khi ta làm được việc gì, đừng nên nghĩ đến, hãy đem hồi hướng cho tất cả. Làm việc gì cũng phải khép mình trong giới luật, cũng vì chúng sanh. Đó gọi là tâm chân thành, chỉ dốc dồi trâu. Luôn luôn như vậy để mau thành nhân chi mỹ, tức là thành một vị sư hầu độ đời. Trong thời gian an cư, quý vị phải luôn giữ vững tâm trí, hết lòng hết dạ hành trì. Mười phương cõi Phật lầu lầu, phóng quang tiếp dẫn lẽ nào bỏ con. Về sự mà nói, Đức Phật phóng quang để ta nương theo yến sáng, hầu được giác ngộ như Ngài. Nhưng về lý là trở về với tánh giác của mình. Phật tánh của mình sẵn có hào quang, sẵn có diệu dụng. Nhưng vì chúng ta cứ đem cái vô minh, phiền não, nghiệp chướng che đậy tánh sáng đó, không làm cho hiển lộ được. Do đó, nói phóng quang tiếp dẫn là làm sao cho yến sáng tự tâm hiển hiện, hầu giúp ta đạt được chân lý. Về sự, câu này giống như là than thở, cầu cứu. Vì còn phàm phu là phải như vậy. Rõ ràng là ta tha thiết với Phật bên ngoài. Nhưng về lý, là trở về với đức tánh Phật từ vô thủy của ta. Cái Phật tánh tiền tiền vô thủy, hậu hậu vô chung đó. Khởi đầu của mỗi thời khóa tụng niệm hàng ngày, chúng ta thường niệm câu Pháp Vương Vô Thượng Tôn, Tam Giới Vô Luân Thức. Nghĩa là đấng Pháp Vương vô thượng, ba cõi chẳng ai bằng. Về sự, câu này có ý tán dương vị Phật lịch sử. Nhưng về lý, chính là hướng về Phật tánh của ta. Một khi bản tánh của ta được hoàn toàn sáng suốt, giác ngộ, thì đâu khác gì với Đức Phật Đá Thanh, một đấng Pháp Vương. Hiện tại vì còn mê, nên còn làm chúng sanh, làm kẻ cùng tử. Một khi đã giác ngộ rồi, thì không có gì cao quý trên thế gian có thể so lường tỷ giáo được. Vì thế cho nên, 9 tuần cấm túc, đoan trang, nghiêm chánh, đi đứng nằm ngồi, ăn nói, phải xứng tánh để mà tu, xứng tánh để mà làm Phật sự. Làm việc gì cũng vậy, một khi xứng tánh, tức Phật tánh hiển lộ, mới giải quyết được các vấn đề của cuộc đời, vấn đề khổ đau, sanh tử, luân hồi, từ vô thủy đến bây giờ. Được vậy, mới là chánh nhân, Phật tánh. Cũng giống như vậy, an cư kiết hạ là duyên nhân Phật tánh. Nghiêm mật hành trì trong mùa an cư, chắc chắn dẫn đến liễu nhân Phật tánh. Đạo lý an cư kiết hạ xem vậy mà thật thâm sâu, không phải chỉ chuyện kiết giới cấm túc, trả lễ hàng năm. Nếu chúng ta thực hành đúng sự lý của mùa an cư tu học, sau một thời gian có thể đưa ta lên quả vị Phật. Chúng ta sẵn có chánh nhân Phật tánh, cộng với thời gian tu trì kỹ lưỡng, có thầy có bạn, có thiện hữu tri thức, đó là duyên nhân Phật tánh. Là nhân duyên, thắng duyên tốt, thì tự nhiên liễu nhân Phật tánh, tức cái Phật tánh sáng suốt, hiển lộ. cuối mùa cấm túc an cư là ngày tự tứ của chư tăng. Ngày đó chư Phật hoan hỷ. Quý vị biết tại sao? Vì ngày đó nếu trong ta còn một chút lầm lỗi, một ít gì vọng động, thì nhờ đại chúng nói lên những khiếm khuyết của ta để cho các lỗi lầm bị tiêu diệt. Nói cách khác, ngày đó chư Phật hoan hỷ vì chư tăng ni Phật tử tu học gìn giữ giới luật kỹ lưỡng. Trong luật có nói: tỳ ni tạng trụ Phật pháp cửu trụ, nghĩa là khi tạng luật gìn giữ được thì Phật pháp mới còn. Giới luật là mạng mạch của Phật pháp. Thường trong ba tháng hạ chúng ta duy trì giới luật, thúc liễm thân tâm. Vì vậy ngày đó chư Phật rất hoan hỷ. Hoan hỷ vì thấy rằng chúng tăng ni trong đã được thanh tịnh, thì quả vị Phật hay việc độ sanh sẽ được kết quả viên mãn. Vì vậy giáo pháp mới trường tồn, chánh pháp mới trụ thế. Cũng trong ngày này, hàng Phật tử tại gia phát tâm dũng mãnh, siêu xuất thế gian, phát nguyện bỏ cuộc đời thế tục, trở về với chánh pháp, trở về với tâm thanh tịnh. Tất cả đều nhờ vào sự gia trì trong suốt thời gian an cư kiết hạ. 9 tuần cấm túc đoan trang, trên đài sen báu rõ ràng Phật tâm. Sen báu đây chỉ cho cái nhân Phật tánh. Dầu có phiền não thế nào, nhưng khi biết mình có kiết giới an cư thì rồi cũng lần lần nhẹ đi. Nếu tâm trong lúc đó mạnh, có thể chuyển nghiệp dễ dàng. Nghiệp do đâu mà có? Do vọng. Nghiệp nương náu nơi vọng mà sống. Khi ta sống với cái chân không, cái nhất tâm, thì vọng nương vào đâu? Cho nên có câu: tu là chuyển nghiệp. Chúng ta nhất tâm tu một ngày là chuyển nghiệp một ngày. Còn tu mà không nhất tâm thì càng tu càng tạo nghiệp. Khéo tu thì nổi, vụng tu thì chìm, là vậy đó. Thế nào gọi là nhất tâm? Tâm luôn nghĩ về con đường sáng suốt giác ngộ, luôn tự hỏi: ta phải đi thế nào trên con đường đó? Phải làm cái gì trên con đường độ tận chúng sanh? Canh cánh bên lòng những câu hỏi như thế, đừng nghĩ gì khác. Không nghĩ gì không có nghĩa là đồng với cỏ cây một thể. Trong mùa an cư, điều cốt yếu là sao cho tâm mọi người được an vui. Có an thì chắc rằng có lạc, có toàn, có bình, vân vân. Như sự tích ngày Huệ Khả đến cầu pháp với tổ Bồ Đề Đạt Ma, ngài cầu cái pháp an tâm. Tổ hỏi: giữa đêm gà gáy canh ba đến đây làm gì? Ngài trả lời: dạ, con cầu pháp an tâm. Tổ bảo: ông đem cái tâm đến đây, ta an cho. Tâm là pháp vô vi, không phải hữu vi mà mang đến được. Tổ Huệ Khả không biết làm sao nên trả lời: dạ, con tìm cái tâm, tìm hoài không ra. Tổ Bồ Đề trả lời: ta an tâm cho ông rồi đó. Chỉ thế thôi mà Tổ Huệ Khả hoắc nhiên đại ngộ, trở thành tổ thứ hai bên Đông Độ truyền pháp lợi sanh. Ngài nghĩ: thì ra tâm mình không an là vì cái vọng, còn chân tâm thì đâu có an với không an. Ngài đại ngộ ở chỗ đó, thành Phật thành Tổ ở một chữ an, mà an cư kiết hạ cũng một chữ an. Sống hòa thuận với nhau là an, đừng dẫm đạp lên sân si ái ố là an. Những gì chúng ta làm trong mùa an cư, từ tu tập thiền tọa cho đến nhổ cỏ lạc rau, nhất nhất đều làm trong tỉnh thức. Làm mà không thấy mình làm. Có thế, việc ta làm mới trở thành công đức. Ngược lại, làm mà còn thấy mình làm, còn nhân, ngã, bỉ, thử, thì chả có công đức chi. Họa may có một ít phước đức hữu lậu. Mà phước đức hữu lậu là một tai nạn cho sự nghiệp thành Phật, thành Tổ. Người tu chỉ cần công đức vô lậu. Cho nên có câu: bao nhiêu công đức vô biên, đều do tuổi đạo cần chuyên tháng ngày. Ngày cũng như đêm, trong 3 tháng chuyên cần. Cho nên đến ngày rằm tháng 7 là ngày tự tứ, lên một tuổi đạo. Tuổi đạo càng cao thì công đức càng nhiều. Mong nhờ Phật lực hôm nay. Phật lực tức là sức gia trì của chư Phật mười phương. Chúng ta mong nhờ, tha thiết cầu xin. Đó là về sự tướng. Còn về lý là chúng ta nương vào Phật tánh bên trong của chúng ta, xứng với Phật tánh mà tu trì. Đồng tròn giống trí, liên đài bước sang. Câu này có ý nói về sự thành đạt trong cái đại viên cảnh trí. Ta chuyển được thức thứ 8. Tâm của ta bây giờ giống như đài gương sáng, hoàn toàn giác ngộ. Ngồi đâu cũng giống như ngồi trên đài sen. Đề mục thứ 9: đạo lý kim cương. Kính thưa đại chúng, hôm nay là ngày 24 tháng 5, Phật lịch 2542. Đây là lần khai thị thứ 2 trong mùa an cư kiết hạ tại Tùng Lâm Linh Sơn, Limoges. Khai thị nghĩa là mở bày một pháp môn tu chứng. Đức Phật để lại 84.000 pháp môn, hầu đối trị 84.000 tâm bệnh, phiền não, trần lao của tất cả chúng sanh. Tâm hết bệnh là giác ngộ, là thành Phật. Trong kinh Luật Luận, ta thường tìm thấy lời chỉ dạy về hành sự cũng như việc thực hành giáo lý. Nhưng lý đạo thâm sâu thì không thể diễn tả qua văn tự mà phải được truyền bằng tâm ấn. Các tổ ngày xưa dùng tâm ấn tâm, bất lập văn tự giữa thầy và trò. Hình thức của sự truyền tâm này thoạt trông rất mơ hồ, vu vơ. Một cái tát tai, cây tùng trước sân hay cành sen đều là những hình thức truyền tâm ấn. Một khi vị thiền sinh hội nhận, tức được tổ vị, vì lý đạo đã in sâu vào tâm khảm, mà tâm khảm đó là Phật tánh. Kỳ khai thị trước, thầy nói về đạo lý an cư kiết hạ. Trong thời khai thị hôm nay, thầy sẽ nói về đạo lý kim cương. Bài này được trích ra từ cốt tủy đạo lý trong quyển kinh Kim Cương Bát Nhã Ba La Mật. Đây là một pháp môn tu tối thượng, pháp môn phá ngã, dẹp trừ tứ tướng, để thể nhập vào kim cương tính, tức là Phật tính. Do đó những lời khai thị như thế này, quý vị hãy dùng cái tánh nghe của mình mà nghe, đừng nghe bằng lỗ tai. Trong kinh Lăng Nghiêm, Đức Phật nói với Ngài A Nan rằng chân tâm của chúng ta hằng ngày lưu lộ ra ngoài qua kiến, văn, giác, tri, mà nhiều khi chúng ta không biết vì chúng ta quá loạn động và mê muội. Kiến, văn, giác, tri nghĩa là thấy, nghe, hiểu, biết. Thấy, nghe, hiểu, biết với cái tâm Phật thì nó trở thành tánh nghe, hay còn gọi là văn phản văn chi tự tánh. Đức Quan Thế Âm Bồ Tát trên Pháp Hội Lăng Nghiêm chứng được nhĩ căn viên thông là nhờ Ngài biết đem tánh nghe để nghe. Ý thầy muốn nói đây là quý vị hãy lấy cái tánh nghe của mình mà nghe để thấu triệt và thâm nhập ý nghĩ của lời khai thị. Nghe bằng lỗ tai phàm phu, thì nghe bên đây, nó lọt qua bên kia. Thường thì lý đạo khó hiểu hơn sự. Phần cuối của bộ Kinh Kim Cương, Chư Tổ đúc kết giáo nghĩa của quyển kinh bằng bài tán sau đây. Đoạn nghi sanh tín, tuyệt tướng siêu tôn, đốn vong nhân pháp giải chân không, bát nhã vị trùng trùng, tứ cú dung thông, phước đức tháng vô cùng. Nam mô Kỳ Viên Hội Thượng Phật Bồ Tát. Đoạn nghi sanh tín. Người Phật tử phải đoạn lòng nghi. Một khi nghi đoạn, chánh tín liền sanh. Lúc ấy, sự nghiệp tu hành của ta mới tiến triển một cách vượt bậc. Nghi là một trong sáu căn bản phiền não và có sức tác động mãnh liệt. Nghi được định nghĩa một cách đơn giản là nghi cái này, ngờ cái kia. Việc phải, việc trái, việc lớn, việc nhỏ. Nghi về sự không tồn tại của Phật tánh, vân vân. Nghi như thế vẫn còn nằm trong phạm trù nhỏ hẹp. Sự nghi đề cập đây là nghi lời Phật dạy, lời Tổ dạy. Vì nghi nên không chịu thực hành. Một trong ba thành phần mà Đức Phật không thể cứu độ được là loại xiển đề, là người không tin vào giáo pháp của Phật. Thành phần này kiếp kiếp luân hồi trong lục đạo. Có thực hành đúng theo lời Phật dạy, lời Tổ dạy, thì tín tâm mới kiên cố, chánh tín mới vững vàng. Chánh tín là niềm tin phát xuất từ yến sáng giác ngộ trong chúng ta. Còn tin những chuyện ảo huyền, tin tà đạo, vân vân, hay những gì thuộc về bên ngoài, ta gọi là tà tín hay mê tín. Đoạn nghi sanh tín mà Chư Tổ nói trong Kinh Kim Cương là sự đoạn tuyệt tất cả sự nghi ngờ. Nghi nơi mình, nghi lời Phật dạy, nghi lời Thầy Tổ chỉ dạy. Muốn hiểu lý Kim Cương để thể nhập Kim Cương tính, trước hết phải đoạn lòng nghi để cho lòng chánh tín phát khởi. Tuyệt tướng siêu tôn nghĩa là chúng ta phải đoạn tuyệt vọng tâm, chấm dứt những gì có hình tướng, đặc biệt là tứ tướng. Thế tứ tướng là gì? Chúng ta không thể nhập được Kim Cương tính là vì chúng ta còn bốn tướng. Bốn tướng đó là tướng nhân, tướng ngã, tướng chúng sanh và tướng thọ giả. Tướng chúng sanh là tướng của loài hữu tình và vô tình. Người, thú vật là chúng sanh, tướng, đã đành. Mà nhà cửa, xe cộ, vân vân, đều là chúng sanh tướng. Tướng thọ giả là những tướng có vẻ trường cửu như núi sông, địa cầu, vân vân. Mà ta cứ chấp chúng là thường còn, bất biến. Thật ra chúng cũng nằm trong vô thường biến chuyển. Tuổi thọ của chúng quá lâu, nên sông núi đất liền là thọ giả. Vọng tâm chúng ta cứ lẩn quẩn trong vòng bốn tướng, qua ngày đoạn tháng, hết tướng ngã đến tướng nhân, rồi tướng chúng sanh, vân vân. Tu hành thì phải làm thế nào để đừng nghĩ đến các chúng sanh ấy nữa, mà ta thường nói là nghĩ việc đời. Muốn được vậy, chúng ta phải luôn tham thiền nhập định, đừng nhớ nghĩ đến chúng. Khó chứ không phải dễ. Định được một hai phút là vọng lại khởi lên, hết ngã tướng tới chúng sanh tướng. Vì vậy cho nên Thầy thường nhắc trong chúng: quý vị bớt nói lại, bớt động, bớt cười theo thế gian, đi đứng, nằm ngồi, phải thể hiện cho được cái thể tính tịch tỉnh. Để rồi chúng ta cầu cái đoạn hành động tuyệt tướng phải vượt lên trên những tôn chỉ mục đích của mỗi việc, gọi là siêu tôn. Thí dụ như mục đích của tham thiền, của chuyện tu hành và sự cứu kính, vân vân, đều phải để lại sau lưng. Vì những cái gọi là mục tiêu, chủ đích còn nằm trong tâm ý ta thì chỉ tạo thêm rối loạn mà thôi. Thể của kim cương tính không thể hiển lộ được, cho nên phải dẹp hết, dứt hết, chỉ còn lại một thể tánh lâng lâng thanh tịnh. Đốn vong nhân pháp giải chân không. Đốn là nhanh, vong là quên. Đừng nhớ, đừng để ý. Nhớ, để ý là những niệm chúng sanh, chỉ nên niệm Phật. Thế mà lắm người cứ nhớ mình đã mặc chiếc áo giải thoát, áo nhẫn nhục, áo phước điền, vậy mà vẫn còn nghĩ này nghĩ kia. Đốn vong là nhanh chóng dẹp đi những tư tưởng điên đảo mộng tưởng đó. Nhân là ngã, pháp là sự vật. Sự thường chúng ta lúc nào cũng nhớ cái xác thân này, cái gì cũng cứ lo cho cái thân, còn cái tâm thiệt thì quên mất. Nhất là Phật tâm thì không bao giờ chúng ta nghĩ tới. Cho nên đi tu là nghĩ tới cái tâm thiệt của mình. Cá cá học vô vi. Học vô vi là học cách tìm tâm, tìm lại cái tâm thiệt của ta mà từ vô thỉ đến nay chúng ta bỏ quên, cứ chạy theo vọng trần giả cảnh. Những hiểu biết chúng ta kết tụ được từ học đường và xã hội, những hiểu biết như thế đều là vọng tâm, không phải là chân tâm. Tuy nhiên, chân tâm lại không ngoài vọng tâm mà có. Nước trong ở trong nước đục, chứ không ở đâu hết. Lỏng hết chất đục, nước thành trong. Tâm cũng vậy. Hãy lỏng hết phiền não, thì tâm Phật hiển lộ, kim cương tánh hiện bày. Vậy cho nên ngã cũng dẹp, mà pháp cũng phải dẹp. Một khi không nghĩ tới những sự kiện giả dối, vô thường, biến chuyển, thì cái tâm thiệt, pháp thân thanh tịnh, liền hiển lộ. Nhân pháp thông thường dẹp đã đành. Nhân pháp của thánh giả để chứng bốn quả thánh cũng phải dẹp. Những pháp xuất thế gian như tứ đế, bát chánh đạo hay 37 phẩm trợ đạo cũng phải dẹp để có thể đi vào lý kim cương. Đạo lý kim cương cao lắm, quý vị hãy lắng mà nghe. Nghe mà không hiểu thì uổng phí thời giờ. Chúng ta phải biết tiếc cái ngày giờ hơn là tiếc vàng tiếc ngọc thì tu mới đắc đạo. Còn như cái dỗn dễn cho qua ngày, bo bo cho qua buổi, bất khả đẳng nhàn quá nhật, ngột ngột độ thời, thì uổng qua đi. Không phải chỉ đốn vong nhân pháp, mà còn phải giải cái nghĩa chân không. Đã là chân không, thì lấy gì mà giải? Toàn câu đốn vong nhân pháp giải chân không khuyên chúng ta nên nhanh chóng quên đi nhân pháp. Dẹp được tất cả rồi thì cái hiểu về chân không hiển bày. Khi nói tới chân không, tức phải nói tới diệu hữu. Một khi tâm hoàn toàn không còn tối tăm mê mờ, không còn vọng hoặc phiền não, không còn những sự thế gian, thì tâm chúng ta trở thành chân không. Không mà có. Trong cái không có vô lượng công năng diệu dụng. Cũng như cái công năng của điện, ta không thấy được điện, nhưng công năng của điện thì vô cùng. Chân không còn được gọi là bát nhã chân không. Phải hiểu cho được lý bát nhã. Người mà không hiểu lý bát nhã là chưa hiểu đạo Phật. Chư Tổ khuyên người đời sau rằng, trong mỗi thời kinh đều phải đọc tụng bát nhã. Ngày xưa, Đức Phật thuyết về bát nhã trọn 22 năm trường. Nhị thập nhị niên bát nhã đàm. Tại sao lâu vậy? Khai thác được lý bát nhã là một vấn đề, không phải dễ. Bài kinh Tiểu Bát Nhã 260 chữ, chúng ta tụng hàng ngày. Chúng ta phải hiểu cho trọn vẹn, từng câu, từng chữ. Chưa hiểu, phải nhờ các vị trên giảng giải hộ. Chúng ta đem từng câu, từng chữ để mà tham thiền. Tham đến khi nào hiểu thấu đáo, khi ấy mới gọi là đắc thiền. Do đó, cái chân không đó phải dùng trí bát nhã của mỗi người để thấu triệt. Ai cũng có trí bát nhã, nhưng vì không tự trau dồi, không lo tu, nên chân không không hiển lộ. Vì vậy cho nên mỗi thời kinh, mỗi thời thiền, mỗi bữa cơm, tất tất đều làm trong đạo lý. Như thế mới thể nhập được lý bát nhã. Bằng không, khi tụng niệm chỉ hưởng được một chút phước báo mà thôi. Bát nhã vị trùng trùng. Chữ vị nghĩa là mùi vị. Vị bát nhã trùng trùng tỏa khắp mọi nơi, như mùi hương của hoa lan tỏa khắp khu vườn. Ví von trí bát nhã như mùi hương của hoa thì thật là tuyệt diệu. Như thế ta có thể sờ mó mùi hương, có thể đoán nhận bằng tỷ giác của chúng ta, và có thể xét đoán trí bát nhã qua những hành động đi đứng nằm ngồi. Có lắm người tu trong chùa bao nhiêu năm mà cắm một cây nhang cũng không biết làm sao cho đúng, chưng một bình hoa cũng không xong, quét sân chùa cũng không biết làm sao cho sáng sạch. Vì vậy, việc xuất gia ở Việt Nam ngày xưa không như bây giờ. Phải tùng chúng tu học 5-10 năm trở lên. Học ăn với chúng, học làm việc với chúng, vân vân. Học những thứ đó để đi tới chỗ bát nhã vị trùng trùng. Nhờ cái học đó mà ta hành sự đúng, thì trí bát nhã mới hoa khai, tâm bồ đề mới tròn sáng. Trong sách có câu: trí bát nhã hoa khai, tâm bồ đề bền chắc. Là vậy đó. Một khi hoa đã khai và tâm bồ đề bền chắc, thì ta sống với trí bát nhã luôn luôn, chứ không phải sống với ý thức mù quáng tạo nghiệp. Mù quáng trong sự hơn thua phải trái, cầu an cầu phước. Người xuất gia phải luôn sống với trí tuệ, có hành thâm bát nhã mới chiếu kiến ngũ uẩn giai không, như Tâm Kinh đã nói. Kính thưa quý vị, tới đây là hết phần Bát Nhã Vị Trùng Trùng trong đề mục Đạo Lý Kim Cương. Còn hai phần nhỏ nữa mới hết phần Đạo Lý Kim Cương. Kính mời quý vị nghe tiếp băng thứ ba. Và để có những băng đọc kinh truyện Phật giáo, xin quý vị liên lạc trực tiếp Đạo Hữu Tâm Kiến Chánh, điện thoại số 405-745-3437
hay có thể liên lạc với Tâm Từ. Điện thoại và điện thư cùng một số 714-957-5786. Xin thành thật cảm ơn quý vị.